ta hãy kiểm tra trạng thái tâm quan sát của mình. Quý vị đang quan sát các đối tượng nào? Chúng ta hãy thư giãn và thoải mái trong việc quan sát của mình, và cũng kiểm tra xem là mình đang có cái sự cầu mong gì trong việc quan sát hay không. Hãy đừng quên rằng tất cả những gì đang xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên. Chúng chỉ là những cái tiến trình của thân và tâm, chỉ còn đối tượng và tâm mà thôi. Bất kỳ kinh nghiệm nào đang xảy ra, tâm của chúng ta nó cũng ghi nhận và hay biết được. Bất kỳ những gì đang xảy ra, nó đều không thuộc về trách nhiệm của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta ở đây là phải suy nghĩ làm sao quan sát cho nó đúng cách, chúng ta duy trì được cái việc quan sát một cách liên tục trong từng khoảnh khắc. Bất kỳ những gì xảy ra, chúng ta hãy chấp nhận và xả bỏ, chấp nhận và buông bỏ. Tất cả những gì đang xảy ra, cho dù là tốt hay là xấu, tất cả những cái đó chúng đều là pháp, đều là những cái kinh nghiệm xảy ra mà thôi. Bản chất của các cái hiện tượng đó là không có ai cả, không có một thực thể, không có một cá nhân ở đó. Đó là các cái tiến trình của nhân và quả, các cái điều kiện, các cái nhân duyên và kết quả của nó. Chúng ta có nhận ra rằng mình đang có cái sự ghi nhận và hay biết hay không? Chúng ta đang biết cái gì? Chúng ta đang ghi nhận được những gì? Quý vị có ghi nhận được các cảm thọ trên thân của mình không? Các cảm xúc rồi cảm thọ trên thân. Và rồi là chúng ta có biết là chúng ta đang có cái sự ghi nhận hay biết, đang có chánh niệm đối với những cái đó hay không? Quý vị có ghi nhận được tất cả các cái đối tượng đó đồng thời hay không? Nếu mà tâm của chúng ta nó được thư giãn thoải mái thì mình cũng biết rằng tâm của chúng ta nó đang được thư giãn và thoải mái. Nếu tâm của chúng ta nó bị căng thẳng thì mình cũng biết rằng là mình đang bị căng thẳng. Chúng ta không kiểm soát bất kỳ một điều gì. Chúng ta chúng ta hãy mở rộng tâm của mình và quan sát bất kỳ những gì xảy ra. Nếu tâm của chúng ta nó không kiểm soát bất kỳ những hiện tượng gì đang xảy ra, nó sẽ trở nên tự do và rỗng rang. Nếu tâm của chúng ta nó muốn kiểm soát một cái hiện tượng nào đang xảy ra thì nó dần dần sẽ bị căng thẳng. Nếu chúng ta không kỳ vọng, không ước muốn vào bất kỳ một điều gì cả thì trạng thái tâm của chúng ta sẽ trở nên tự do và rộng ràng. Hãy chỉ ghi nhận và quan sát một cách đơn thuần. Chúng ta đừng trông mong vào kết quả. Bất kỳ kết quả nào xảy ra, tốt hay xấu, không quan trọng. Hãy làm những điều mà mình cần phải làm. Đôi khi chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi, cần phải tìm hiểu về các kinh nghiệm cũng như các hiện tượng đang xảy ra. Tất cả có 8 yếu tố để dẫn tới sự giác ngộ. Đầu tiên là trong sự quan sát của chúng ta, nó cần phải vô tham. Bất kỳ khi nào mà có tâm tham ở trong cái sự quan sát của chúng ta thì không thể nào dẫn tới sự giải thoát giác ngộ được. Cái thứ hai đó là chúng ta cần phải biết đủ, chúng ta hài lòng với những gì mà mình đang có. Chúng ta hãy cố gắng những gì mình có khả năng thực hiện, có khả năng làm được, và chúng ta hài lòng với kết quả đạt được. Chúng ta hài lòng với bất kỳ cái kết quả nào có được. Cái thứ ba đó là cả thân và tâm của chúng ta nó cần ở trạng thái ẩn cư. Chúng ta đừng có gần gũi thân cận với những kẻ ác. Ở đây là không gần gũi và thân cận với những người ác thì tức là thân ẩn cư. Còn tâm ẩn cư ở đây tức là gì? Tâm ẩn cư tức là chúng ta tránh xa khỏi các cái phiền não. Như vậy là cái điểm thứ ba đó là cả tâm và thân phải ẩn cư. Cái điểm thứ tư tiếp theo đó là cần có một cái sự cố gắng tinh tấn. Cố gắng tinh tấn ở đây tức là được hiểu là chúng ta phải duy trì cái sự quan sát hay biết một cách liên tục và đều đặn. Rồi ở đây là chúng ta luôn ở mọi nơi mọi lúc, là chúng ta luôn có cái sự hay biết và ghi nhận. Và cái điểm kế tiếp đó là cái điểm thứ 6, tức là chúng ta cần phải thiết lập được cái định. Và định ở đây được hiểu tức là do cái sự an ổn của tâm. Bất kỳ khi nào mà tâm của chúng ta an ổn thì định có mặt. Định nó sẽ có mặt khi tâm của chúng ta nó được an tịnh, được bình an. Và định ở đây tức là không phải do cái việc chúng ta quan sát tập trung, và định ở đây là do cái sự an ổn, an tịnh của tâm đem lại. Và như vậy có nghĩa là gì? Tức là do chúng ta có thái độ đúng, có thái độ chân chánh, tri kiến ở đó, đâm ra là trong sự quan sát của chúng ta nó không có mặt tham, sân và si. Khi không có mặt tham, sân, si thì định sẽ sanh khởi. Cái điểm thứ 7 tức là trong sự quan sát của chúng ta nó cần có cái sự hiểu biết, cần có trí tuệ đi kèm. Nếu mà chúng ta chỉ có quan sát ghi nhận một cách đơn thuần thì chưa có đủ. Ở đây là cần có sự có mặt của sự hiểu biết và trí tuệ. chúng ta không quan sát một cách mù quáng mà chúng ta quan sát một cách thông minh. Chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận cùng với sự hiểu biết, cùng với trí tuệ. Chúng ta cũng cần phải hiểu, tức là chúng ta có cần làm hay không cần làm. Điều đó là thể hiện là cái yếu tố của trí tuệ hay sự hiểu biết có mặt. Rồi tiếp tới là chúng ta cũng cần phải hiểu là gì, nó có lợi ích hay không lợi ích, thích hợp hay không thích hợp. Thế rồi là trong đó nó còn có một yếu tố nữa, tức là chúng ta luôn ở cái trạng thái sẵn sàng chấp nhận để quan sát và học hỏi. Tâm của chúng ta nó luôn ở trạng thái tiếp nhận, luôn ở trạng thái sẵn sàng trong cái tiến trình quan sát và học hỏi. Mana. Và cái điểm cuối cùng, điểm thứ 8 là chúng ta đừng có phóng đại, đừng có cường điệu do bị thúc đẩy bởi tham, bởi ngã mạn và tà kiến. Mana, tanha và ditthi. Mana là ngã mạn, tanha là do tham và ditthi là do tà kiến. Điều đó có nghĩa là gì? Tức là chúng ta quan sát với một cái tâm đơn giản và thuần khiết, và đừng có phức tạp hóa vấn đề trong việc quan sát của mình. Còn cái sự cường điệu hóa ở đây là gì? Chúng ta không có đơn giản hóa được trong cái việc quan sát của mình, tâm của chúng ta nó không đơn giản. Trong cái việc quan sát là chúng ta cứ phải cần thiết là xem cái này, xem cái kia, đưa vào thêm cái này, đưa vào thêm cái kia. Và như vậy tức là chúng ta làm phức tạp hóa cái việc quan sát của mình. Và như vậy nếu 8 yếu tố này nó được hội tụ, nó được kết hợp lại, thì nó là các cái yếu tố để giúp cho cái sự giải thoát giác ngộ. Thế thì chúng ta hãy kiểm tra xem là trong 8 cái yếu tố như thế này, chúng ta có những cái nhược điểm ở những cái yếu tố nào, để rồi là chúng ta thực hiện, chúng ta hoàn chỉnh các cái yếu tố đó để cho chúng có thể hội tụ và kết hợp lại. Và cái điểm mà chúng ta cần phải quan sát, cần phải quan tâm tới nhiều, đó chính là cái động cơ của tâm tham. Cho dù là chỉ còn có một chút tâm tham có mặt ở đó thôi, thì cái sự hiểu biết hay trí tuệ cũng không thể sanh khởi được. Thì chúng ta thấy là cái tâm tham nó đã có mặt trong suốt cả cuộc đời chúng ta rồi. Làm bất kỳ cái gì chúng ta cũng thấy là mình bị thúc đẩy bởi cái tham. Và như vậy là nó ăn sâu cắm rễ và cái sức mạnh của nó là rất lớn. Và rồi ở đây là tham và si, nó có những cái sức mạnh của nó và nó luôn có mặt ở trong tất cả các cái hoạt động của chúng ta. Sở dĩ là chúng ta phải lặn lội trong cái vòng luân hồi sinh tử này, đó là chính do vô minh và tham ái. Đây là hai cái thủ phạm chính mà buộc chúng ta cứ phải lặn lội hoài trong vòng luân hồi sinh tử. Bất kỳ chúng ta làm cái gì, bất kỳ chúng ta suy nghĩ những cái gì thì nó đều có mặt của hai cái yếu tố này, đó là do vô minh và tham ái, tân ha và avicca. Chính vì cái lý do đó mà chúng ta cần phải kiểm tra lại cái thái độ của mình, xem là trong cái việc quan sát của chúng ta nó có sự tham dự của tâm tham hay không. Chúng ta có quan sát mà bị cái tâm tham, cái động cơ tham nó thúc đẩy ở đằng sau hay không. Bất kỳ lúc nào chúng ta nghĩ rằng là cái điều đó là tốt thì có nghĩa là tâm tham nó đã có mặt. Vậy thì chúng ta dính mắc với các cái đối tượng, dính mắc với các cái hiện tượng tới mức độ nào và cái khả năng chúng ta buông bỏ tới đâu. Rồi chúng ta thất vọng, chúng ta buồn chán do không đạt được thì cái điều đó có nghĩa là cũng do cái sự dính mắc, do tâm tham. Lý do ở đây là chúng ta cho rằng, chúng ta nghĩ rằng nó là tốt. Đức Phật thì cũng dạy cho chúng ta là cũng không có gì tốt và cũng không có gì xấu cả. Tất cả mọi hiện tượng, tất cả mọi các cái đối tượng nó đều chỉ mang tính chất của khổ đế dukkha. Điều đó có nghĩa là gì? Kể cả các cái trạng thái an định, hỷ, lạc, bình yên, vân vân, tất cả những cái đó nó đều có cái yếu tố của khổ, yếu tố của dukkha trong đó. Nhưng mà cái điều này nó rất là khó để có thể nhận ra, vì là chúng ta đang muốn hưởng một cái trạng thái bình an ở trong định, trong hỷ và trong lạc như vậy. Một điều dễ hiểu là mọi người thấy là khi mà trạng thái tâm của chúng ta nó là những cái trạng thái tâm bất thiện thì cái khổ nó thể hiện rất là rõ, nhưng mà nó sẽ khó nhận ra hơn khi mà chúng ta đang hưởng lạc ở trong một cái trạng thái tâm thức nó được bình an, nó được có các cái hỷ và lạc định ở đó, thì chúng ta khó nhận biết được cái tính chất của khổ ở trong đó. Nếu mà chúng ta không nhận ra được cái khổ trong những cái hiện tượng như vậy thì chúng ta sẽ trở nên dính mắc đối với đối tượng, dính mắc đối với hiện tượng đang xảy ra. Ý nghĩa của khổ ở đây thì không có nghĩa là chúng ta đang phải chịu những cái đau khổ ở cái mức độ thô. Và cái khổ ở đây nó còn ở một cái mức độ cao hơn, đó là nó thể hiện ở cái mức độ hiểu biết. Thì do có cái sự hiểu biết thì chúng ta mới hiểu được đúng về bản chất của khổ, chứ không phải là cái khổ nó chỉ thể hiện khi mà chúng ta thấy đau đớn, thấy khổ sở thì nó mới là khổ. Nếu mà chúng ta có thể hiểu đúng về bản chất của khổ thì tâm của chúng ta nó sẽ buông bỏ, nó sẽ buông bỏ, nó sẽ tự do và rộng ràng, và nó sẽ trở nên được giải thoát. Rồi chúng ta hài lòng với những gì mình đang có, hài lòng với kết quả có được, điều đó rất quan trọng. Vì chúng ta hãy cố gắng đến mức có thể, và rồi chúng ta hài lòng với bất kỳ cái kết quả nào có được từ đó. Chúng ta không thể nào mong muốn những gì mà chúng ta không thể nào có được những gì mà mình mong muốn, không phải lúc nào cũng như vậy. Thì chúng ta chỉ có thể cố gắng thực hiện, và rồi cái kết quả nó có được thì chúng ta hãy chấp nhận và bằng lòng với bất kỳ kết quả nào có được. Nhưng bản chất của con người chúng ta là chúng ta chỉ có làm chút ít, thực hiện chút ít, và chúng ta mong muốn thì rất nhiều. Làm ít nhưng mà mong muốn có được nhiều kết quả. Đã có rồi thì lại là muốn có hơn, muốn tốt hơn. Vậy thì nếu mà chúng ta thấy đã nó là tốt rồi thì là tiếp theo chúng ta sẽ mong muốn là có nhiều hơn nữa, muốn tốt hơn nữa. Như vậy thì nếu mà chúng ta không có một cái sự bằng lòng với những gì mình có thì không thể nào chúng ta dẫn tới cái sự giải thoát, dẫn tới sự giác ngộ được. Ở đây là chúng ta thấy là việc bằng lòng của chúng ta ở đây nó chính là cái quả. Chúng ta chỉ tập trung vào đối với các cái nhân, còn quả nó sẽ tự động đến do các cái nguyên nhân và các cái điều kiện nó hội tụ. Chúng ta hãy cố gắng làm tối đa đến mức có thể, và rồi kết quả nó như thế nào thì chúng ta hãy hài lòng, bằng lòng chấp nhận nó. Chúng ta hãy tiếp tục duy trì cái việc quan sát và ghi nhận của mình bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào cũng là thời điểm thích hợp, nơi chốn thích hợp để chúng ta thực hành.